Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Chuyển rác thành hoa do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 1997, chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa an cư mùa đông. Bây giờ là 3 giờ chiều, còn bên nhà là 9 giờ tối, còn vào khoảng 3 giờ nữa thì bên nhà đón giao thừa. Tôi có nhớ lại cách đây được chừng 10 năm hay là 12 năm. Trong khi hướng dẫn một khóa tu ở tại bên Mỹ, ở miền Nam California, Ohio Foundation, thì tôi có thấy thiền sinh ở đó dâng một cái bình hoa lên trên bàn Phật. Cái bình hoa hôm đó nó vừa có hoa mà vừa có rác. Có lẽ là đã có một thiền sinh nào đã nghe giảng về rác và hoa, tính cách tương tức giữa rác và hoa, cho nên hôm đó đã dâng lên trên bàn thờ Phật một bình hoa khá đẹp. Trong đó có nhiều yếu tố là rác. Cố nhiên là có những nhành hoa, nhưng mà cố nhiên cũng có những cái thật sự là rác. Ví dụ như có những cái chiếc lá khô, nó có những cái vỏ trứng, nó có một cái vỏ chuối, nó có một ít bụi đất. Và để ý cho kỹ thì thấy rằng nó có một mảnh ni lông ở trong đó. Điều này là một điều hết sức là cách mạng, là tại vì khi mình dâng hoa lên Đức Thế Tôn thì mình chỉ dâng hoa thôi, mình có dâng rác đâu. Nhưng mà trong trường hợp này thì cái vị thiền sinh đó đã dâng hoa và dâng luôn rác. Ý muốn nói rằng bạch Đức Thế Tôn, tuy những cái thứ này là rác, nhưng mà chúng con sẽ cố gắng chuyển nó thành hoa, thành ra chúng con không sợ. Chúng con dâng lên Đức Thế Tôn cái ý thức, cái sự giác ngộ của chúng con. Chúng con biết rằng đây là rác, đây là hoa, và nếu chúng con biết phương pháp thì chúng con cũng có thể chuyển rác này thành hoa, và đó là giá trị của bình hoa hôm đó. Có những cái thứ rác mà nó có thể được chuyển hóa trở lại thành hoa rất mau chóng, như là những cái lá khô kia hay là những cái vỏ chuối kia, thì có thể chỉ trong một vài tháng là nó có thể chuyển thành hoa. Nhưng mà có những cái thứ rác mà mình phải mất thì giờ nhiều hơn, công phu nhiều hơn và tâm lực nhiều hơn thì mình mới chuyển nó trở lại thành hoa. Trong trường hợp một tờ giấy ni lông thì không thể nào được chuyển thành hoa một cách mau chóng như là khi mình chuyển một cái vỏ chuối hay là một cái vỏ cà rốt. Khi mà chúng ta dùng những cái tả làm sẵn để bọc cho em bé, những cái tả mà làm bằng ni lông AJT đó, dùng xong thì liền bỏ. Người ta nói rằng là ít nhất phải 200 năm thì cái tạ đó mới có thể mục ra trở thành đất, sẵn sàng để trở thành hoa trở lại. Những cái tạ đó gọi là disposable diapers. Có rất nhiều thứ rác mà khi mà chúng ta đã tạo ra rồi á, thì chúng ta phải chờ đợi rất lâu mới có thể chuyển nó thành hoa được. Và vì vậy cho nên chúng ta phải rất cẩn thận. Ví dụ như là rác nguyên tử, hoặc là những cái déchets nucléaires. Những cái rác nguyên tử đó không phải là 3 tháng, không phải là cần 3 tháng, không phải là cần 200 năm, mà hàng chục ngàn năm mới có thể được chuyển ra trở thành hoa. Mỗi cái reactor nuclear, mỗi cái máy phản lực biến điện nguyên tử, mỗi năm nó sản xuất khá nhiều rác nguyên tử. Có những thứ rác có thể đốt được, có thể rửa được, và có thể chứa chất trong những cái hầm bằng xi măng ở trên mặt đất, hoặc là chôn càng càng thôi ở dưới mặt đất. Và những cái rác nguyên tử đó không có thuộc vào cái loại độc hại nhất, nhưng mà cũng đủ làm cho chúng ta chết, đủ làm ô nhiễm cái không khí. Còn những cái loại mà rác nguyên tử rất là độc hại thì người ta chôn rất sâu, người ta chôn sâu tới mấy chục thước ở trong lòng đất. Và trước khi chôn những cái rác đó thì người ta phải bọc kín những cái rác đó ở trong thủy tinh. Tức là họ lấy thủy tinh, họ bọc lại, tiếng Pháp gọi là vitrifier, để cho nếu có nước có chảy qua thì nước cũng không có thấm vào được trong cái rác đó, để mà chuyển cái chất độc đó đi ra trái đất. Họ dùng cái thủy tinh trong khi mà thủy tinh còn lỏng đó, họ nhốt những cái rác nguyên tử vào trong đó. Và mỗi cái máy biến điện nguyên tử, mỗi cái reactor nuclear như vậy, là mỗi năm nó sản xuất vào khoảng 3 thước khối cái loại rác ác ôn đó. Mà thứ rác ác ôn đó người ta không dám để trên mặt đất, người ta phải chôn xuống đất hàng trăm thước. Nhưng mà chúng ta đâu có biết được, có thể có một trận động đất và cái sức nóng của hỏa diệm sơn có thể làm cháy ra rất dễ dàng cái chất thủy tinh đó, và con cháu chúng ta sẽ lãnh đủ hết. Hiện ở Âu Châu không biết có biết bao nhiêu là cái máy phát điện nguyên tử, những cái nuclear reactors như vậy, và mỗi năm thì mỗi cái như vậy nó tạo ra chúng ta 3 thước khối rác, thứ là độc hại nhất, mà hàng ngàn năm chưa chắc đã có thể chuyển lại thành ra đất, thành ra hoa. Đó là chưa nói, chưa kể những cái rác rến nguyên tử mà ít độc hại hơn, người ta không có phải chôn sâu như vậy, người ta chỉ nhốt chúng nào vào trong những cái container bằng bê tông. Khi mà mình nghĩ tới những cái rác nguyên tử đó chôn trong lòng đất thì mình thấy trong tâm của mình nó không có an lạc. Tại vì sao? Tại vì đó là những món quà mà cái thế hệ của chúng ta đang để lại cho con cháu của chúng ta sau này. mỗi năm mỗi cái máy phát điện nguyên tử hiến tặng cho trái đất, cho con cháu chúng ta trong tương lai 3 thước khối cái chất rác cặn bã của nó. Và chúng ta biết ở Âu Châu có biết bao nhiêu là cái máy như vậy. Chúng ta có dính líu gì tới cái đó hay không? Là tại vì mỗi ngày chúng ta có sử dụng điện. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải ý thức được rằng chúng ta đang góp phần vào cái sự tạo ra những cái loại rác rến ghê gớm như vậy cho con cháu của chúng ta sau này. Và có thêm một ngày mai khi mà có một cơ hội để chúng ta nói lên được hay để chúng ta làm một cái gì để chặn đứng cái đà phá hoại, thì chúng ta có thể mở miệng ra được, chúng ta có thể hành động được, chúng ta có thể chọn lựa được, với điều kiện là chúng ta có cái chánh niệm, có cái ý thức là hiện chúng ta đang làm gì và đang để lại cho con cháu chúng ta cái gì ở trong tương lai. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta chế tạo ra khá nhiều rác. Và chúng ta biết rằng những loại rác nào có thể được chuyển hóa mau chóng thành ra đất, thành ra hoa. Nhưng mà có những loại rác mà chúng ta phải đợi rất lâu mới có thể chuyển hóa lại thành rác và thành hoa. Cũng vì cái lý do đó mà tại Làng Mai chúng ta được học hỏi là phải có chánh niệm trong khi sử dụng các phẩm vật chúng ta mua. Ví dụ như là đi chợ thì thay vì đi hai tay không thì chúng ta đem theo một cái giỏ bằng mây để chúng ta mua thức ăn, và chúng ta đựng vào trong những cái giỏ bằng mây hay những cái túi bằng vải thay vì sử dụng thêm những cái túi ni lông. Tại vì những túi ni lông nó trở lại thành đất rất khó. Đứng về phương diện những chất độc của tâm ý cũng vậy. Mỗi ngày chúng ta có thể tạo ra những cái chất rác rến. Chúng ta có những cái sợ hãi, chúng ta có những lo buồn, chúng ta có những hồi hộp đủ để làm cho chúng ta khổ. Mà trong khi đó có những người khác chuyên môn tạo ra những cái sản phẩm gọi là văn hóa, nó cung cấp thêm cho chúng ta sự sợ hãi, sự lo buồn, sự hồi hộp, sự lo sợ. Ví dụ như là những cái sản phẩm phim ảnh. Có những cái phim được làm ra bán rất chạy. Những cái phim đó đầu độc tuổi trẻ, đầu độc người lớn, tạo thêm những cái sợ hãi, những cái hồi hộp, những cái lo lắng, những cái giận hờn. Nhưng mà chúng ta rất thích tiêu thụ, tại vì chúng ta thấy trống rỗng ở trong con người chúng ta. Chúng ta không chịu nổi, chúng ta bắt buộc phải mở máy để chúng ta coi những cái phim như vậy. Chúng ta bắt buộc phải mua những cái cuốn video đó. Chúng ta bắt buộc phải mua những cuốn sách đó. Và trong khi mà tiêu thụ thì chúng ta làm cho cái tình trạng rác rến ở chúng ta càng ngày càng lớn. Và cái chính sách của chúng ta để mà chăm sóc cái rác rến ở trong ta không phải là một chính sách thông minh. Và càng ngày cái khung cảnh sống của chúng ta càng nhỏ hẹp. chúng ta sống không chánh niệm thì chúng ta có thể vung vãi những cái đau buồn, những cái giận ghét, những cái thù hận, những cái đen tối của trong ta ra xung quanh ta. Và vì vậy cho nên đó cũng là một hình thức làm ô nhiễm cái môi trường sinh sống của con người. Chúng ta làm ô nhiễm cái thân thể và cái tâm hồn của chúng ta đã đành, nhưng mà chúng ta cũng làm ô nhiễm luôn cái môi trường sinh hoạt của những người đang sống quanh ta. Mỗi khi chúng ta có giận, có buồn, có ganh, có ghét, có tuyệt vọng, có bực bội, thì chúng ta đang vung vãi cái rác của chúng ta lên những người chung quanh và rất tội nghiệp cho họ. Vì vậy cho nên mỗi người trong chúng ta phải có một cái phương pháp, một cái chính sách bảo quản cái rác của chính mình, và làm thế nào để cái rác đó đừng có xâm chiếm, đừng có tàn hại, đừng có làm hy hỏng, hư hỏng cái môi trường sinh hoạt của những người khác. Và chánh niệm giúp cho chúng ta nhận diện được cái gì là rác, cái gì là hoa, cái nào là rác mình có thể quản lý được, mình có thể chuyển ra thành hoa được, và những cái nào mình không có khả năng chuyển hóa, mình không có khả năng quản lý, và mình phải cần tới tăng thân, cần tới thầy, cần tới bạn mới có thể quản lý và chế tác nó trở lại thành hoa. Khi vị thiện sinh kia dâng lên Đức Thế Tôn một cái bình hoa, trong đó có rác và có hoa, thì ông ta có tâm niệm mà mình có thể dịch ra như thế này: lạy Đức Thế Tôn, con biết rằng cái bình hoa mà con dâng lên Đức Thế Tôn hôm nay có cả hoa và có cả rác. Những cái hoa này nếu mà không bảo tồn, ngày mai cũng thành rác. Và những cái rác này nếu biết phương pháp thì ngày mai cũng sẽ thành hoa. Sở dĩ con hiến tặng lên Đức Thế Tôn cái bình hoa vừa có hoa có rác này là tại vì con có chánh niệm, con không sợ hãi. Con nghĩ rằng con biết rác là rác, biết hoa là hoa. Và những cái hoa kia con cố gắng để làm cho nó còn là hoa càng lâu càng tốt. Và những cái rác kia con biết nó là rác và con sẽ tìm cách chuyển hóa nó để mai mốt nó trở thành hoa. Đó là cái tuệ giác mà cái người thiền sinh kia dâng cúng lên Đức Thế Tôn. Cái đó gọi là tuệ hương, giới hương, định hương, giữ tuệ hương. Thì khi mình cúng dường như vậy, tức là mình cúng dường cái trí tuệ của mình và công đức sẽ vô lượng. Vậy thì khi chúng ta trình diện trước mặt Đức Thế Tôn, chúng ta chắp tay lại, thì chúng ta thấy rằng tuy là chúng ta vừa mới đi tắm xong, đứng về phía bên ngoài thì ta rất thơm tho và áo quần ta rất thơm tho, nhưng mà phía trong ta không được thơm tho cho mấy, vì thế nào trong ruột ta nó cũng còn những chất không có thơm tho. Vậy mà chúng ta dám trình diện trước Đức Thế Tôn là tại vì sao vậy? Tại Đức Thế Tôn có một cái nhìn không dơ cũng không sạch, không có gì dơ mà không có gì sạch. Có cái điều là chúng ta có được cái nhìn đó hay không? Khi mà đối diện Đức Thế Tôn, chúng ta phải thấy rằng ở trong ta nó có những cái dơ và có những cái sạch. Dơ thì mình biết là dơ, sạch thì mình biết là sạch. Và sạch nếu mà không được bảo quản, nó sẽ trở thành dơ. Và dơ biết bảo quản, nó sẽ trở thành thật sạch sạch. Nếu đứng trình diện trước Đức Thế Tôn mà có cái tự giác đó rồi, thì không còn sợ hãi. Đó là đứng về phương diện cơ thể của chúng ta. Đứng về phương diện tâm hồn của chúng ta cũng vậy. Chúng ta trình diện trước Đức Thế Tôn, chúng ta biết rằng trong ta có cái thầm tâm, có cái sự cung kính, có cái sự hướng về quay về nương tựa, nhưng mà trong ta cũng có những phiền não, những buồn giận. Ta là con, giận anh, giận chị, giận em. Và chúng ta trình diện trước Thế Tôn, chúng ta đâu có che sau lưng mấy cái đó. Tại Đức Thế Tôn nhìn và Đức Thế Tôn biết hết, thấy hết. Và Ngài đang mỉm cười. Còn giấu cái gì sau lưng đó? Thì mình đâu có giấu gì đâu, có dám giấu gì đâu. Mình có tình thương, mình có niềm tin, nhưng mà mình cũng có những cái phiền não cần chuyển hóa. Cái quan trọng nhất là mình biết rằng mình có những cái niềm vui nào và mình có những cái đau buồn nào, những cái phiền não nào. Và mình trình bày hết lên Đức Thế Tôn, con không sợ. Con có những niềm vui này, nó làm cho con sống hạnh phúc ngày hôm nay, ngày mai, nó làm cho những người chung quanh con có hạnh phúc. Nhưng mà con cũng có những cái rác này, con biết nó là rác và con không sợ hãi, tại vì con đã học được từ Đức Thế Tôn những cái phương pháp, và con có trách nhiệm phải bảo quản cái rác của con và làm thế nào cho những cái rác này nó trở thành ra hoa trong một tương lai rất gần. Cái làm cho mình mắc cỡ không phải là cái sự kiện là mình có rác. Không, trong chúng ta ai cũng có rác hết. Và cái điều, cái sự thật là có ra hoa thì là có rác. Cái điều mà không thể chấp nhận được là mình biết là mình có rác mà mình không có làm cái gì hết để có thể bảo quản được cái rác đó và để chuyển hóa cái rác đó thành cái hoa. Cái đó mới là không chấp nhận được. Chứ còn cái chuyện mình có rác, chuyện đó có thể được chấp nhận. Được Đức Thế Tôn chấp nhận, được Thầy chấp nhận, được bạn chấp nhận, được sư anh chấp nhận, được sư em chấp nhận. Ai cũng chấp nhận rằng mình có quyền có rác. Nhưng mà người ta không chấp nhận được cái chuyện là mình có rác mà là người tu mà mình không có thực tập để chuyển hóa rác. Chúng ta không có chống đối rác, tại vì chúng ta biết rằng rác nó đóng cái vai trò của nó trong cái sự nuôi hoa. Và vì vậy cho nên chúng ta cần phải học cái phương pháp bảo quản rác để có thể sử dụng cái rác đó mà nuôi lớn những bông hoa của chúng ta. Đó là giáo lý về sự tương tức giữa rác và giữa hoa. Khi mà trong quá khứ chúng ta đã từng sống không có tình thương, chúng ta khao khát tình thương, thì ngày hôm nay nếu chúng ta được có tình thương thì chúng ta biết quý trọng cái tình thương đó. Mà sở dĩ chúng ta trân quý cái tình thương chúng ta đang tiếp nhận là cũng tại vì ngày xưa chúng ta đã sống cô cút, chúng ta đã sống lạnh lẽo, không có tình thương. Thành ra cái chuyện ngày xưa sống không có tình thương, nó là rác. Và chính nhờ cái rác đó cho nên hôm nay chúng ta có thể nhận diện và trân quý cái tình thương mà chúng ta có ngày hôm nay. Và vì vậy cho nên cái hạnh phúc ngày hôm nay là do cái khổ đau trong quá khứ nó giúp phần tạo tác ra. Cho nên cái rác nó rất là cần thiết cho cái hoa. Sáng hôm nay, nếu chúng ta đi thiền hành mà chúng ta hạnh phúc tràn trề là cũng tại vì có những cái giờ phút mà chúng ta đau ốm, chúng ta nằm liệt giường liệt chiếu và nghĩ đến cái chuyện đi ra ngoài thở không khí trời, nhìn trời xanh, mây trắng, nghe tiếng chim hót và tiếp xúc với lá tre thì chúng ta rất là thèm và chúng ta không có ra được. Thành sáng hôm nay chúng ta đi, chúng ta sung sướng cực kỳ là tại vì đã có trong quá khứ những cái lúc mà chúng ta rất thèm cái chuyện được đi thiền hành như vậy mà lòng khỏi phải suy nghĩ, mà trong cơ thể không có những cái cơn sốt. Khi mà chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta đi kinh hành, cái mức độ an lạc của sự ngồi thiền hay là cái mức độ an lạc của sự đi thiền hành nó cũng tùy thuộc vào những cái khổ đau của chúng ta có trong quá khứ. Chúng ta ai cũng đã từng có đau ốm, có khi chúng ta đau rất nặng, nhưng mà chúng ta tin rằng chúng ta sẽ khỏi. Nếu không khỏi trong 2-3 ngày thì sẽ khỏi trong 1 tháng. Và ta không là lấy làm đau buồn lắm, tại vì tuy rằng ta đang nằm liệt giường liệt chiếu như vậy, nhưng mà ngày mai hết bệnh ta có thể tung chân, chúng ta có thể đi ra ngoài ngoài thiên nhiên, và ta có thể hít thở không khí trời, mỉm cười và đi những bước thiền hành trở lại, thì chúng ta không có đau khổ. Nhưng giả dụ quý vị đang bị bệnh nặng mà quý vị biết rằng quý vị sẽ không bao giờ lành nữa hết, lần này là đi luôn, thì lúc đó quý vị có cảm tưởng gì? Mình đang còn trẻ, mình đã từng bệnh, nhưng mà chưa bao giờ mình nghĩ rằng cái bệnh của mình là cái bệnh cuối cùng. Mình luôn luôn nghĩ rằng thế nào mình cũng lành. Nhưng mà ít nhất sẽ có một cái thời gian nào đó mà mình sẽ nằm xuống, và mình biết trong cái cơ thể của mình lần này là lần chót, đau là đau luôn, là đi luôn, không có cơ hội có thể đứng dậy lành bệnh và đi ra ngoài đi thiền hành trở lại một lần nào. Sẽ có một lần như vậy, ít nhất là một lần như vậy. Nhưng lúc đó thì những cơn đau nó kéo tới, nó kéo tới, nhiều khi nó đau hơn là cái sức mình có thể chịu đựng. Có nhiều kinh mà trong đó buộc dạy chúng ta phải chuẩn bị, tại vì cái giờ phút lâm chung á, những cái cơn đau nhất nó kéo tới nhiều khi lớn hơn cái sức mình chịu đựng, nhưng mà mình phải chuẩn bị, phải thực tập để lúc đó mình có thể chịu đựng được và mình có thể đi được. Nếu quý vị trong cái thính chúng này, nếu trong số thính chúng này mà có một vài vị đã từng bệnh như vậy, đã từng nghĩ rằng đây là trận đau chót và không có cơ hội lành như những cơ hội khác, thì mỗi khi đi thiền hành hay là ngồi thiền, quý vị có thể có hạnh phúc lắm. Tại vì trong cái lúc mình ngồi thiền như vậy, mình không có cái sự đau lớn đó. Trong khi mình đi thiền hành như vậy, hai chân mình khỏe và mình chưa phải sống cái giờ phút cuối cùng đó. Và vì vậy cho nên trong khi ngồi thiền mình ngồi rất là hạnh phúc. Mình ngồi rất hạnh phúc là tại vì mình chỉ nghĩ tới cái lúc đó mà thôi. Tới cái lúc đó rồi thì cứ muốn ngồi dậy cũng không được nữa, ngồi thiền cũng không được nữa, không có đủ sức để ngồi dậy. Thành ra bây giờ mình ngồi thay cho lúc đó đi, tại vì thế nào cái lúc đó nó cũng sẽ tới. Cái lúc mà mình dù có muốn ngồi dậy để ngồi thiền cũng không thể ngồi được, dù có muốn đứng dậy để đi thiền hành cũng không thể nào đứng dậy được. Thì nổi cái chuyện liên tưởng đến cái giờ phút đó là mình đã thấy an lạc gấp trăm lần trong khi mình đang ngồi thiền hay là trong khi đi thiền hành. Và vì vậy cho nên chúng ta rút ra một kinh nghiệm là chính dựng vào cái bối cảnh của cái rác mà chúng ta thấy cái hoa nó đẹp tới mức nào. Chúng ta thấy sức khỏe quý giá là nhờ có những cơn đau. Chúng ta thấy cái hạnh phúc của chúng ta lớn lao là tại vì chúng ta đã từng trải qua những giây phút đau khổ. Và vì vậy cho nên khổ đau nó có liên hệ tới hạnh phúc. Như là sư em Thiều Nghiêm đã nói trong cái bài làm của sư em, con biết rằng hạnh phúc nó không có bị tách rời ra khỏi khổ đau, cho nên con ôm lấy cả hai, con quán chiếu cả hai. Đó là tuệ giác của sư em. Thì cái đau khổ kia, cái rác đến kia, mình phải có một cái biện pháp để mà bảo quản. Mình phải có khả năng chánh niệm để nhận diện, để bảo quản, để chuyển hóa. Và trong cuộc đời của chúng ta, rác đến nó đóng một vai trò quan trọng. Đau khổ nó đóng một vai trò quan trọng. Nếu không có rác thì không có hoa. Nếu không có đau khổ thì không có hạnh phúc. Nói như vậy không có nghĩa là rác thì kệ rác. Rác phải được nhận thức là rác. Và chính nhờ có sự có mặt của rác mà mình có thể chế tác ra hoa. Đây là một cái điều quan trọng. Trong quá khứ, chúng ta đã từng gây ra những cái vùng dài lỗi lầm. Có những cái vùng dài lỗi lầm mà ta nghĩ rằng có thể chuộc lại được, có thể hàn gắn lại được. Nhưng mà có những cái thứ vùng dài lỗi lầm đó, chúng ta nghĩ rằng thật là khó mà có thể mua chuộc lại được, hàn gắn lại được. Chúng ta nói rằng nó giống như là một cái dĩa, cái đĩa đã bể hai rồi, thì có tìm cách hàn gắn cách mấy thì cái đĩa cũng không còn được như trước nữa. Đôi khi giữa cái tình anh em, giữa cái tình cha con, giữa cái tình vợ chồng, giữa cái tình bè bạn, nó có cái sự nứt rạn đó. Và ta nghĩ rằng khi mà nó nứt rạn ra như vậy rồi thì không có thể nào trở lại được như ngày xưa. Và cái rác này là cái rác một đi không bao giờ trở lại. Và chúng ta nghĩ như vậy cho nên chúng ta buông xuôi, chúng ta chịu thua. Và chúng ta nói rằng chuyển hóa cái rác này là chuyện ngoài cái tầm tay của chúng ta. Nhưng mà nhìn kỹ thì chúng ta thấy trong đạo Bụt đó, không những là cái từ bi mà cái trí tuệ của Đức Thế Tôn phóng hào quang cho chúng ta thấy rằng không có cái lỗi lầm nào mà chúng ta không có chuộc được, không có cái rác nào mà lại không có thể chuyển hóa thành hoa. Tại vì nhìn cho kỹ thì tất cả mọi sự mọi vật ở trong cõi đời này đều có tính chất hữu cơ, organic. Mà nếu nó là hữu cơ thì có thể chuyển hóa được. Cách đây vào khoảng 14 năm, ở tại Phương Khê nó có một cây táo mà do thầy trồng ra. Táo thuộc loại gọi là golden. Thì có một bữa đi thăm cây táo, thì thấy cây táo nó tiêu tụy. Nhìn cho kỹ thì nó bị xấu ăn. Nó xấu ăn trong cái thân của nó, mà ăn rất sâu. Cái táo hồi đó nó chỉ lớn bằng cái ly này thôi. Nó cao độ chừng một thước rưỡi. Nó lớn bằng từng đó thôi. Và cái vết sâu á, thấy rất rõ ràng. Và thầy đã dùng một cái dao chuyên môn để giải phẫu cây và cắt cái vết sâu đó đi. Thì cắt, càng cắt thì nó càng sâu. Tưởng là nó từng này nhưng mà cắt sâu vô thì cái chất sâu nó còn nhiều lắm. Cho đến nỗi cắt, phải cắt tới đây rồi mới hết sâu. Lấy hết từng này ra. Nó còn vào khoảng chỉ một phân mà thôi, hay là một phân rưỡi mà thôi. Thì lúc đó phải dùng cái thuốc diệt trùng để mà lau sạch, rồi thầy mới dùng mastic để mà bọc nó trở lại và băng nó trở lại. Trong lòng cũng không có hy vọng nhiều lắm, nhưng mà cây táo nó đã sống. Và từ từ cái vỏ cây nó lan ra, rồi cái chất gỗ ở trong đó nó cũng mọc thêm. Rồi cuối cùng thì nó chỉ còn cái sẹo nhỏ xíu lên mà thôi. Nó đầy hết. Và xung quanh đều có vỏ cây hết. Cho đến bây giờ cây táo nó đã lên cao như vậy, lớn như vậy rồi. Và cái dấu tích của cái vết sẹo coi như là không còn có nữa. Tại sao? Tại vì cây táo là một cái loài hữu cơ, là một cái vật hữu cơ. Mà vật hữu cơ là có khả năng làm lành lại được những cái vết thương. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm của mình là một cái loài hữu cơ. Cái tâm thức của mình, dù là tàng thức hay là ý thức, cũng thuộc về loài hữu cơ. Những cái phần tử nó làm ra những cái tâm thức đó gọi là những cái tâm hành, những cái tâm hành đó nó chuyển biến, nó có những cái rác và nó có thể trở thành hòa được. Vậy thì khi mình so sánh một cái tấm kính bể với một cái cây táo thì mình thấy rằng có thể là tấm kính đó nó không có thể được hàn gắn được nữa, nhưng mà cây táo nó thuộc về hữu cơ thì nó hàn gắn được. Cái tâm mình cũng vậy, cái tâm mình có thể hàn gắn được. Dù mình làm những cái tội lỗi, dù mình có những vụng về lớn, mình làm gãy đổ trong cái sự liên hệ giữa mình với người đó, nhưng mà nếu mình biết cái phương pháp gọi là làm mới của đạo Bụt á, thì mình có thể chữa lành được và có thể nó đẹp đẽ hơn ngày xưa. Điều này mình phải nhớ, đừng có bao giờ chịu thua hết. Và đây là một cái thông điệp rất rất quan trọng của Đức Thế Tôn, là không có cái lầm lỡ nào, không có cái vụng dại nào, không có cái tội lỗi nào mà không mua chuộc, không sám hối, không có làm mới lại được. Đó là nói về cái cây táo. Còn với cái tấm kính bể thì sao? Tấm kính bể mình tưởng là mình chịu thua, nhưng không. Cái tấm kính bể đó, nếu mình lượm hết tất cả những cái mảnh kính đó, mình về mình nấu lại thì mình làm ra một tấm kính mới, có thể là mới và đẹp hơn cái tấm kính trước. Tại vì kính ngó cho kỹ, nó cũng là hữu cơ. Tất cả mọi sự mọi vật ở trên trái đất này, dầu là thực vật hay là động vật hay là khoáng chất, đều cùng một bản chất hết. Hữu tình, vô tình đều có Phật tính cả. Tình giữa vô tình đồng viên chủng trí cả. Cái hạt sỏi kia, cái giọt nước kia, nó có linh hồn ở trong, và nó có thể biến hóa một cách rất là mầu nhiệm. Và tất cả đều là có tính chất hữu cơ. Khi mà chúng ta học kinh Hoa Nghiêm á, thì chúng ta được dạy rằng tất cả cái vũ trụ này là một đóa hoa, là một đóa hoa. Và hình ảnh của vũ trụ trong kinh Hoa Nghiêm là hình ảnh của một đóa hoa sen ngàn cảnh. Ta gọi là hoa tạng thế giới, the treasure of flower. The universe, the cosmos has a single flower. Đó là cái thấy của đạo Bụt về thế giới. Dầu nó là những tinh hà, những cái galaxy, dầu đó là những cái chất khí, chất xương, dầu đó là gió hay là lửa hay là mây, tất cả đều thuộc về một cái cơ thể. Cơ thể đó gọi là hoa tạng thế giới. Và cái này nó làm ra cái khác, cái này có thể chuyển hóa thành cái khác. Và vì vậy cho nên vũ trụ trong đạo Bụt đó có tính cách hữu cơ. Và cái tâm lý của chúng ta cũng vậy. Cái tâm tư của chúng ta, từ ý thức cho tới mạt na thức, cho tới a la giới thức, đều có tính cách hữu cơ. Và vì vậy cho nên đừng có nói rằng gương vỡ thì không ai lành lại được. Gương vỡ có thể lành lại được, chứ không phải là chỉ có cây táo nó bị sâu mà nó không có chữa trị được. Tổ tiên của chúng ta, ông bà của chúng ta, cha mẹ chúng ta đã tạo ra những cái sự nghiệp mà chúng ta được thừa hưởng. Nhưng mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta cũng có thể đã có những cái lầm lẫn, đã có những cái vụng về. Những cái lầm lẫn, những cái vụng về đó quý vị đã gánh chịu, và chúng ta là con cháu của quý vị cũng đang tiếp tục gánh chịu. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng chúng ta có khả năng chuyển hóa những cái rác đó. Trong cái ngày đầu, trong cái ngày cuối năm và ngày đầu năm, chúng ta thường dâng lên những lời cầu nguyện. Chúng ta ý thức được những cái gì mà tổ tiên của chúng ta đã dày công xây dựng một cái nền văn hóa, một cái nếp sống đẹp đẽ và hạnh phúc mà chúng ta tiếp nhận được từ tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Thì chúng ta trong cái khi khấn nguyện, chúng ta nói rằng chúng con sẽ nỗ lực để mà bảo tồn, để mà gìn giữ, để mà phát triển những cái giá trị của văn hóa, của hạnh phúc mà quý vị trao truyền lại cho chúng con. Còn những cái mà quý vị chưa thành tựu được, những cái lỗi lầm, những cái khuyết điểm mà quý vị chưa có chuyển hóa được, thì chúng con cũng xin tiếp nhận. Chúng con tiếp nhận, chúng con nhận diện chúng nó là những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm. Và chúng con đến cái thế hệ chúng con sẽ làm hết sức của chúng con để có thể chuyển hóa được những cái lỗi lầm, những cái khuyết điểm đó. Đó là cái sự thực tập của chúng ta trong ngày đầu năm. Mỗi khi chúng ta có cơ hội lên trên chánh điện, chúng ta dâng lên một bình hoa. Hay là mỗi khi có cơ hội chúng ta đứng chắp tay trước Tam Bảo, chúng ta thấy chúng ta như là một bình hoa, như một cành hoa. Và mỗi khi chúng ta lên trên chánh điện với tư cách một tăng thân, chúng ta trình bày tăng thân của chúng ta như một bình hoa để cúng dường lên Tam Bảo. Và chúng ta phải biết rằng trong hoa nó có rác và chúng ta không có mặc cảm. Mỗi khi mà có một tác phẩm mới in xong, hay là như là cuốn Con đường chuyển hóa, hay là Trái tim mặt trời, hay là Đường xưa mây trắng, thì thầy thường có cái truyền thống là cái là đem để cái tập sách đầu tiên là mình nhận trên một cái khay, đem dâng lên trên bàn Phật như là một cái hoa có thể cúng lên cho Tam Bảo, và thầy lại xuống ba lạy, cũng như là mình cúng cơm mới đó. Khi mà nông dân khi mà gặt những thửa ruộng đầu tiên về đó, thì cúng cơm mới để tỏ lòng chí thành của mình đối với tổ tiên, với đất nước. Thì ở đây cũng vậy, mỗi khi có một tác phẩm mới ra đời thì thầy thường đem lên dân cúng Tam Bảo, lại xuống. Thì khi lại xuống, mình biết rằng cái phẩm vật mình dâng hiến lên trên này thế nào cũng có hoa ở trong đó, và thế nào cũng còn rác. Cái tuệ giác của mình làm sao so sánh được với tuệ giác của Đức Thế Tôn. Bởi vì vậy cho nên ngoài những cái bông hoa ở trong đó có thể còn một vài cái rác rến. Và mình phải thực tập như thế nào để ngày mai nếu mình dâng cúng lên một phẩm vật khác thì cái giá trị của phẩm vật đó nó sẽ cao hơn cái giá trị của ngày hôm nay. Thì khi mà lại xuống như vậy thì mình thấy được cái điều đó. Lúc đó là mình đang cúng dường vừa hoa mà vừa rác. Hay là khi mình đi lên trên chánh điện một mình chắp tay lại, mình thấy rất rõ rằng trong mình có hoa và trong mình có rác. Cái quan trọng nhất là mình biết rằng hoa là hoa và rác là rác, và không có mặc cảm. Lạy xuống vừa với hoa mà vừa với rác, mình được chấp nhận một cách hoàn toàn. Cái điều quý giá là mình nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con biết đây là hoa, con biết đây là rác. Con biết hoa con phải giữ gìn, và con biết rác con nỗ lực chuyển hóa, từng đó là đủ. Và khi mình trình diện trước Đức Thế Tôn như là một tăng thân, mình là chúng trưởng, mình là trụ trì, thì mình nói bạch Đức Thế Tôn, con hiến tặng tăng thân này lên Đức Thế Tôn. Ở trong này có rất nhiều an lạc, có rất nhiều hạnh phúc, nhưng mà thỉnh thoảng tụi con cũng có cãi lộn nhau, cũng có bất đồng ý kiến với nhau, cũng có đau khổ sơ, nghĩa là cũng có rác, nhưng mà con không có mặc cảm. Tại vì chính cái tăng thân của hồi Đức Thế Tôn cũng còn vậy nữa, huống hồ là tăng thân của con ngày hôm nay. Nhưng mà với tất cả cái lòng thành, với tất cả ngần ấy hoa và ngần ấy rác, mình dâng lên Đức Thế Tôn, mình nói rằng đây là hoa chúng con trân quý, và đây là rác chúng con nguyện bảo quản cho đàng hoàng và thực tập. để chuyển hóa. Để ngày nào cũng có thể con nụ cười, ngày nào cũng có thể có ánh mắt thương yêu, ngày nào cũng có thể có sự tha thứ, sự chấp nhận lẫn nhau. Đó là mình cúng dường lên Tam Bảo cái tăng thân của mình. Chúng ta đã nghe một vài bài pháp thoại nói về thế kỷ thứ 21, như là bài leo đồi thế kỷ. Chúng ta còn 2 năm nữa thì chúng ta bắt đầu cùng leo trên đồi thế kỷ, và chúng ta sẽ cùng leo chung. Nhưng mà chúng ta leo chung với ý thức nào? Với cái ý thức là tất cả những cái rác đến mà chúng ta đã tạo ra trong thế kỷ thứ 20 này, chúng ta phải biết bảo quản. Và chúng ta nguyện sẽ không có tiếp tục tạo ra cùng một thứ rác đó cho thế kỷ thứ 21. Tại vì chúng ta thương con cháu của chúng ta thương đàn em của chúng ta nguyện không có tiếp tục chế tạo những cái thứ rác ác ôn mà chúng ta đã chế tạo trong thế kỷ thứ 20. Mà như vậy chúng ta phải tới với nhau, phải có cái nhìn rất sáng, phải có cái quyết tâm rất mạnh mới có thể chấm dứt được cái sự sáng tạo ra những thứ rác ác ôn mà chúng ta đã bắt đầu sáng tác trong cái thế kỷ thứ 20. Cái chủ nghĩa phát xít chẳng hạn là một trong những thứ rác ác ôn mà chúng ta đã chế tạo trong thế kỷ thứ 20. Cái rác đó nó đã đưa hàng ngàn người, hàng chục ngàn người vào lò ngạt hơi độc. Và những chủ nghĩa khác nữa, những cái chủ nghĩa mà chúng ta gọi là những chủ nghĩa tuyệt vời, ai không nghe thì tí tội đáng chết, đó cũng là những thứ rác mà chúng ta đã sáng tạo trong thế kỷ thứ 20. Chúng ta sáng tạo cái gọi là chân lý tuyệt đối mà ai không theo là đáng bị chém đầu. Quý vị đã tiếp nhận giới tiếp hiện, quý vị đã hành trì giới tiếp hiện, thì quý vị thấy rằng cái giới đầu tiên của giới tiếp hiện là không có được thờ tượng, thờ phụng bất cứ một cái chủ nghĩa nào, một cái lý thuyết nào như là chân lý tuyệt đối. Tại vì nhân danh chân lý tuyệt đối mà chúng ta đã giết nhau, chúng ta đã đưa hàng triệu người vào lò hơi ngạt, vào sự chém giết. Và vì vậy cho nên cái giới tiếp hiện là một bông hoa nở lên trong cái sự đau khổ cùng cực của thế kỷ thứ 20. Đó là sự cuồng tín vào những cái chủ thuyết. Thì chúng ta nguyện rằng trong thế kỷ thứ 21 chúng ta đã học được bài học là chúng ta không còn cuồng tín vào một chủ thuyết nữa. Chúng ta phải biết rằng cái sự sống của con người, sự sống của vạn vật, cái sự an nguy của trái đất này nó quan trọng hơn bất cứ một cái chữ nghĩa nào. Và những cái tư tưởng gọi là tư tưởng thanh lọc chủng loại, purification ethnic, những cái loại rác rến như vậy, nhất định là chúng ta đừng có cho nó len lỏi, đừng có cho nó được chế tạo trong cái thế kỷ thứ 21. Trong thế kỷ thứ 20 chúng ta đã tạo ra thế chiến 1, chết biết bao nhiêu lần. Chúng ta đã chế tạo ra đề nghị thế chiến, chết không biết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta chế tạo ra chủ thuyết này, chủ thuyết khác. Và những cái rác rến đó, chúng ta phải công nhận chúng nó là rác rến. Chúng ta phải lấp nó xuống. Chúng ta phải tìm mọi cách để chuyển hóa chúng trở thành hoa. Và công việc này không phải là công việc của một người. Tất cả nhân loại phải tới với nhau mới có thể làm được chuyện đó. Hôm nay tôi có đem tới để cho đại chúng nghe một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy, là bài Mộ Phần Thế Kỷ. Tôi sẽ đọc cái bài hát đó để giảng nghĩa sơ sơ cho quý vị trước khi vặn máy cho quý vị nghe. Cái bài này tên là bài Mộ Phần Thế Kỷ, The Grave of the Century. cái ý là chúng ta phải đem hết tất cả những cái rác mà chúng ta chế biến trong thế kỷ thứ 20, đặt nó vào trong một cái hầm mộ, rồi phải gấp rút mà phủ đất lên, mà chôn những cái rác rến đó, để cho rác rến đó nó có thể biến thành hoa, biến thành phân bón cho những bông hoa mà chúng ta gieo trồng trong thế kỷ thứ 21. Người đi trong mùa đông, lòng bâng khuâng như làn sương, theo người phu đi dọn xác chiến trường. Người đi trong mùa đông, lòng bâng khuâng như làn sương, theo người phu đi dọn xác chiến trường. In the foggy, cold winter, with a heart filled with sadness, the man follows the grave digger and help collect the dead bodies that fills up the battlefield. Người phu sau thời gian 100 năm đã gần xong, anh bình tâm đi lượm xác trên đường. The century is coming to an end. The grave digger tries to do his job with serenity. Công việc của người phu là đi lượm hết tất cả những xác mà đã sáng, mà đã được chế tạo ra, những xác chết đã chế tạo ra trong thế kỷ thứ 20. 100 năm đã gần xong, anh bình tâm đi lượm xác trên đường. Những xác úa một thời, có bóng dáng triệu người phiêu diêu nơi thế chiến 1, thế chiến 2. Hết thế chiến, lại là anh em trong một nhà lấy chém giết để trả thù, để giải hòa trong quốc gia. Sau khi hai cái thế chiến đó chấm dứt rồi, mà trong những cái nước như là nước Việt Nam, nước Cao Ly, người ta vẫn tiếp tục giết nhau. Tại vì giết nhau và nhân danh những cái ý thức hệ, những cái chủ nghĩa, và tiếp tục những cái khổ đau đã nhận chịu trong hai cái thế chiến lớn đó. Looking at the many decaying dead bodies, he recognized victims of the two world wars by millions. He knows that after the world wars, people of the same country still try to settle their differences by killing each other in international intestinal struggles. Anh em trong một nhà giết nhau. Hết thế chiến, lại là anh em trong một nhà lấy chém giết để giải hòa trong quốc gia. Người đi trong mùa đông đổi khăn tang, mang tình thương, theo người phu đi đào lỗ bên đường, bên tường. Walking in the cold winter, wearing a mourning dress, the heart filled with compassion, our man follows the grave digger and helps dig huge and collective graves by the walls. Người phu trong chiều buông, lòng hân hoan, chôn mộ xong, nghe mùa xuân đang rộn rã tới gần, chôn hết rồi. Và bây giờ chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa là mùa xuân tới. Night is falling. The grave digger, after having buried all the corpses, feels happy and relieved that spring is finally coming. Nghe bên nấm mồ có tiếng đàn trẻ nhỏ, lưng trâu bé ngồi đang cùng nhau hát chơi. Mai đây nấm mồ một nụ vàng sẽ hé, hoa ơi tên gì? Có phải hoa hướng dương? Ngồi trên cái mộ tập thể đó, mà cảm thấy những cái thây ma ở trong nấm mộ nó đã tan ra. Và bây giờ mình nghe như là có một đàn trẻ nhỏ nó mới sinh, và nó ngồi trên lưng trâu nó hát, nó chơi với nhau. Đây là một thế hệ mới, thế hệ của thế kỷ thứ 21. Và hy vọng rằng trên cái mộ tập thể này có những bông hoa sẽ mọc lên từ những cái xác chết kia. Hoa ơi, ngày mai hoa sẽ mọc, nhưng mà hoa sẽ tên là gì? Có phải là hoa hướng dương không? Sitting on the new grave, he hears the sounds of little children. He sees children sitting on the back of a water buffalo singing and playing with each other. Tomorrow, on this very grave, a golden flower will bloom. Oh, flower, what will be your name? Can I call you a sunflower? Vùi sâu trong mộ chung, hoặc vùi nông trong mộ hoang, anh hùng rơm hay chủ nghĩa phi thường. Vùi chôn bao lầm than, 100 năm bao trẻ em mang bộ xương theo thần đói lên đường. Chúng ta hãy tưởng tượng thần đói đi trước, và 2 triệu, 3 triệu, 100 triệu trẻ em, đứa nào cũng là một bộ xương, nó đang đi như là một cái đoàn quân đói. Quý vị cứ nghĩ rằng mỗi ngày là trên thế giới này là 40.000 trẻ em chết vì không có ăn, thì cái đạo quân con nít làm bằng những cái bộ xương đó, nó sẽ đông và nó sẽ dài đến thức nào. Thần hái, thần chết, thần đói cầm một cái lưỡi liềm đi trước, nó là bộ xương lớn, và đi theo bộ xương đó, con nít 5 tuổi, 3 tuổi, 2 tuổi, 12 tuổi, 11 tuổi, tất cả đều là những bộ xương nối đuôi thần chết mà đi, giống như chúng ta đi thiền hành. Nhưng mà đây là vừa đi vừa đau khổ. 100 năm bao trẻ em mang bộ xương theo thằng nói lên đường. Buried deeply in the collective graves, or buried in haste in unknown graves, are the dead bodies of true and false heroes, and also the bodies of all extraordinary ideologies. Anh hùng rơm hay chủ nghĩa phi thường đều là rác hết, phải chôn đi, phải để cho nó tan hoại, để nó thành hoa. Deeply buried in a grave are also all sorts of tragedies and miseries. Who knows how many millions of hungry children have perished during that period of 100 years?